Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa tại giáo xứ Thánh Pio V ở Roma.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 4 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha sẽ cử hành sáng kiến cầu nguyện 24 giờ cho Chúa lần thứ 11 tại giáo xứ Thánh Pio V ở Roma.
Với chủ đề bước đi trong một cuộc sống mới, sáng kiến 24 giờ cho Chúa sẽ được cử hành tại các giáo phận trên khắp thế giới trước Chủ nhật thứ Tư mùa chay, từ thứ Sáu ngày 8 đến thứ Bảy ngày 9 tháng 3 năm 2024. Năm nay là lần thứ 11 sáng kiến 24 giờ cho Chúa, một sáng kiến cầu nguyện và hòa giải trong mùa chay mà Đức Thánh Cha Francisco mong muốn được cử hành. Để chuẩn bị cho lễ Chúa Phục Sinh, các nhà thờ sẽ mở cửa trong suốt thời gian cử hành sáng kiến, nhằm giúp cho các tín hữu và khách hành hương có cơ hội dừng đôi chút để chầu thánh thể và xưng tội. Trong tinh thần năm cầu nguyện, 24 giờ cho Chúa sẽ là cơ hội để sống việc cầu nguyện và cảm nghiệm sự tha thứ. Từ năm ngoái, để bày tỏ sự hiện diện rõ hơn trong các cộng đoàn giáo xứ, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ cầu nguyện tại một giáo xứ ở Roma. Năm nay, vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi cầu nguyện tại giáo xứ Thánh Pio V. Trong thời gian cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, tất cả các tín hữu muốn lãnh nhận bí tích hòa giải đều có thể. Chính Đức Thánh Cha cũng sẽ giải tội cho một số tín hữu. Để chuẩn bị cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa, Bộ Loan báo Tin mừng đã phát hành một tài liệu hỗ trợ mục vụ, giúp cho việc cầu nguyện cá nhân cũng như những gợi ý cho việc cử hành trong cộng đoàn. Tài liệu bằng tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Pháp có thể được tải về tại website của Bộ Loan báo Tin mừng.
Tòa Thánh kêu gọi giám sát đạo đức đối với vũ khí tự động gây chết người.
Geneva, trong một tuyên bố với nhóm các chuyên gia chính phủ về các công nghệ mới trong lĩnh vực hệ thống vũ khí tự động gây chết người vào ngày 4 tháng 3, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, bày tỏ những lo ngại đạo đức của giáo hội liên quan đến việc phát triển và sử dụng vũ khí tự động.
Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, trong sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới năm 2024, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những quan ngại này. Nghiên cứu về các công nghệ mới nổi trong lĩnh vực được gọi là hệ thống vũ khí tự động gây chết người, bao gồm cả việc vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo, là nguyên nhân gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về mặt đạo đức. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải suy tư về mặt đạo đức trong bối cảnh ngày càng phổ biến máy bay không người lái có vũ khí tự động. Ngài cảnh báo chống lại việc tách rời khỏi hậu quả con người trong chiến tranh, bởi vì không thể thoát khỏi những câu hỏi đạo đức nghiêm trọng liên quan đến lĩnh vực vũ khí. Hơn thế, các hệ thống vũ khí tự động không thể là đối tượng chịu trách nhiệm về mặt đạo đức, cần phải có sự giám sát của con người trong quá trình triển khai chúng. Ngài tiếp tục lưu ý rằng, máy móc mặc dù rất tinh vi, nhưng không thể thực sự hiểu hoặc tuân thủ các cân nhắc về mặt đạo đức cần thiết trong xung đột vũ trang. Ngài nói thêm, máy móc là đồ vật chứ không phải là chủ thể, không thể thực sự suy nghĩ, cảm nhận, quyết định hoặc chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đức Tổng giám mục Balestrero nhắc lại cam kết của Tòa Thánh đối với việc xóa bỏ chiến tranh và kêu gọi các nhóm chuyên gia chính phủ ưu tiên các cuộc thảo luận về việc cấm và quản lý các hệ thống vũ khí tự động, với việc tập trung kiên định vào phẩm giá của con người. Cuối cùng, đại diện Tòa Thánh tái khẳng định niềm tin vững chắc của Tòa Thánh về bản chất vô nhân đạo của chiến tranh và kêu gọi một sự thay đổi văn hóa hướng tới hòa bình. Ngài kêu gọi tích hợp các tiến bộ công nghệ vào một khuôn khổ ưu tiên phát triển con người và lợi ích chung. Ngài nói, giải pháp thực sự nằm ở việc chuyển đổi sang một nền văn hóa hòa bình, đặt những tiến bộ công nghệ để phục vụ nhân loại.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống tuyên bố, không thể có một quyền tước đi sự sống con người.
Vatican, ngày 4 tháng 3, ngày Quốc hội Lưỡng viện Pháp họp để thông qua dự luật đưa quyền phá thai của phụ nữ vào hiến pháp. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đã đưa ra tuyên bố ủng hộ sự phản đối của các giám mục Pháp về việc xem phá thai là quyền hiến định. Tuyên bố nói rằng, không thể có một quyền tước đi sự sống con người.
Dự luật đưa quyền tự do phá thai của phụ nữ vào hiến pháp đã được Hạ viện và Thượng viện Pháp lần lượt thông qua và cuối cùng đã được Quốc hội Lưỡng viện bỏ phiếu thông qua vào chiều ngày 4 tháng 3. Trong tuyên bố, trước hết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống ủng hộ lập trường của các giám mục Pháp rằng việc phá thai vốn vẫn là một cuộc tấn công vào sự sống ngay từ đầu, không thể chỉ được nhìn nhận từ góc độ quyền của phụ nữ. Và cũng lấy làm tiếc là cuộc tranh luận được đưa ra đã không đề cập đến các biện pháp hỗ trợ cho những người muốn giữ lại đứa trẻ. Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhấn mạnh rằng, trong thời đại nhân quyền phổ quát, không thể có quyền tước đoạt sự sống con người. Do đó, cơ quan của Tòa Thánh kêu gọi tất cả các chính phủ và mọi truyền thống tôn giáo hãy cố gắng hết sức để trong giai đoạn lịch sử này, việc bảo vệ sự sống trở thành ưu tiên tuyệt đối với các bước cụ thể ủng hộ hòa bình và công bằng xã hội, cùng các biện pháp hiệu quả để tiếp cận phổ cập đến các nguồn tài nguyên, giáo dục và y tế. Tuyên bố nói tiếp, những tình huống cuộc sống cụ thể cũng như những bối cảnh khó khăn và bi thảm của thời đại chúng ta phải được giải quyết bằng những công cụ của một nền văn minh pháp lý. Trước hết hướng đến việc bảo vệ những người yếu thế nhất và dễ bị tổn thương nhất. Việc bảo vệ sự sống con người là mục tiêu đầu tiên của nhân loại. Và chỉ có thể phát triển trong một thế giới không có xung đột và rạn nứt, với một nền khoa học, công nghệ, một ngành công nghiệp phục vụ con người và tình huynh đệ. Cuối cùng, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco rằng, đối với giáo hội công giáo, việc bảo vệ sự sống không phải là một ý thức hệ, nó là một thực tại nhân bản liên quan đến tất cả các Kitô hữu, chính vì họ là Kitô hữu và vì họ là con người. Đó là hoạt động trên bình diện văn hóa và giáo dục để truyền lại cho các thế hệ tương lai thái độ liên đới, quan tâm, hiếu khách, biết rõ rằng văn hóa sự sống không phải là di sản độc quyền của các Kitô hữu, nhưng thuộc về tất cả mọi người, những người đang nỗ lực xây dựng các mối quan hệ huynh đệ, nhận ra giá trị của mỗi người, ngay cả của người yếu đuối, mong manh và đau khổ.
Người Burkina Faso đầu tiên được mở án phong chân phước.
Roma, vào ngày 15 tháng 3 tới đây, án phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, linh mục Alexandre Toe, một tu sĩ dòng thánh Camillo, người Burkina Faso, sẽ được chính thức bắt đầu tại tòa án của tòa giám quản Roma, thành phố nơi ngài sống những tháng cuối đời và qua đời vào ngày 9 tháng 12 năm 1996.
Cha Alexandre Toe là người Burkina Faso đầu tiên được mở án phong chân phước. Cha Van Ter Vinci, thỉnh nguyện viên án phong thánh nói rằng đây là một niềm vui lớn cho toàn thể gia đình theo đặc sủng Camillo, cho giáo phận Roma và cho Burkina Faso. Án phong chân phước cho một người Burkina Faso. Thầy Alexandre được gửi đến Roma vào ngày 5 tháng 10 năm 1991 để điều trị y tế do biểu hiện của bệnh viêm gan, đồng thời bắt đầu học thần học tại Đại học Giáo hoàng Laterano. Thầy được thụ phong linh mục vào ngày 1 tháng 7 năm 1995 sau khi trở về Burkina Faso. Năm 1996, cha Alexandre trở lại Ý với nhiệm vụ làm cha giáo của các sinh viên học viện ở Roma. Cha thực hiện sứ vụ với lòng nhiệt thành và năng lực, truyền tải qua nụ cười và linh đạo của mình. Nhiều chứng tá khác nhau chứng thực điều này, tình yêu dành cho những người bé mọn của tin mừng, người nghèo và người bệnh, những người là con đường đặc biệt dẫn cha Alexandre đến sự thánh thiện. Cha Vinci nói thêm, cha Alexandre Toe sống trong niềm vui của đấng phục sinh, đã biến cuộc đời mình thành một món quà cả trong việc đáp lại tiếng gọi của Chúa một cách quảng đại, lẫn trong việc thi hành tác vụ trong thành phố Roma, mặc dù chỉ trong 17 tháng.
Trong tháng 2, ba nhà thờ ở Mozambique bị phiến quân chiến binh Hồi giáo đốt cháy.
Mozambique, ông Johan Viloen, Giám đốc Học viện Công giáo vì Hòa bình Dennis Hurley của Nam Phi cho biết, ít nhất 3 nhà thờ Kitô giáo đã bị đốt cháy vào tháng 2 tại tỉnh Cabo Delgado phía bắc Cabo Delgado bởi những người Hồi giáo cực đoan.
Đức cha Antonio Sandramo, giám mục giáo phận Pemba phía bắc Mozambique, nói về tình hình kinh hoàng ở tỉnh Cabo Delgado do cuộc nổi dậy do một nhóm liên kết với nhà nước Hồi giáo gây ra. Liên Hiệp Quốc ước tính trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 12 năm ngoái đến ngày 25 tháng 2 năm nay, số người phải di dời lên tới hơn 70.000 người. Các cuộc tấn công thánh chiến đã khiến gần 5.000 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Giám mục của Pemba báo cáo rằng những kẻ khủng bố đã tấn công ít nhất 12 cộng đồng, đẩy dân chúng phải chạy trốn hàng loạt đến các thành phố lớn, nơi chỉ mang lại an ninh tương đối. Hàng chục ngôi làng, một số có rất đông dân cư, đã bị tấn công. Nhà cửa và cơ sở của họ bị phá hủy. Tại những ngôi làng này, tất cả các nhà nguyện công giáo cũng bị phá hủy. Trả lời phỏng vấn của văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi, ông Johan Vinjoen nhấn mạnh rằng, những kẻ cực đoan Hồi giáo đã đốt cháy nhà thờ đầu tiên vào ngày 15 tháng 2 năm nay, cũng như nhà cửa, trường học và cửa hàng ở Cabo Delgado. Ngày hôm sau, họ tấn công một ngôi làng khác, Nikura, ở vùng Kiure, nơi họ giết một thường dân, đốt cháy một nhà thờ, 24 ngôi nhà và một trường học. Họ đã tấn công làng Muerota, cũng ở tỉnh Cabo Delgado, hôm 29 tháng 2, bắt và giết một thường dân và đốt cháy một nhà thờ khác. Cùng ngày, họ tấn công làng Kiti Vahola trong cùng khu vực và đốt cháy nhà thờ thứ hai. Sau những cuộc tấn công liên tiếp này, các nhà lãnh đạo công giáo trong tỉnh rất lo lắng. Các nữ tu và linh mục đã được rút khỏi các khu vực xung đột. Theo các nguồn tin địa phương, mặc dù quân nổi dậy thường không phân biệt người Hồi giáo và Kitô giáo, nhưng họ đã thực hiện các cuộc tấn công đặc biệt nhằm vào các cộng đồng Kitô giáo. Trong một số trường hợp, họ phân chia mọi người dựa trên tôn giáo của họ và hành quyết những người theo Kitô giáo.
Đời sống tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ.
Roma, theo nghiên cứu về tôn giáo và đức tin nơi thế hệ mới của Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma và 7 đại học khác trên thế giới, hiện nay tâm linh và nhận thức đức tin đang gia tăng trong giới trẻ.
Nghiên cứu giới trẻ những kỳ vọng, lý tưởng và niềm tin được thực hiện tại 8 quốc gia: Argentina, Brazil, Ý, Kenya, Mexico, Philippines, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, với gần 5.000 bạn trẻ tuổi từ 18 đến 29 trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2023. Cuộc nghiên cứu về tâm linh nơi giới trẻ do Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma cùng với 7 đại học khác trên khắp thế giới thực hiện dựa trên một mẫu quốc tế với phương pháp trình bày lắng nghe liên tục. Kết quả được trình bày ngày 29 tháng 2 vừa qua cho thấy một cái nhìn tổng quan đáng khích lệ về người trẻ trong thế giới hôm nay. Sự gia tăng về ý thức tâm linh này được nhận thấy đặc biệt ở Kenya, Philippines và Brazil, nơi có khoảng 82-92% người trẻ xác định là người có đức tin. Mặc dù đang có một quá trình tục hóa ở Ý và Tây Ban Nha, nhưng những người được phỏng vấn vẫn bộc lộ niềm xác tín sâu sắc về đức tin. Thật vậy, 60% bạn trẻ công giáo Tây Ban Nha và Ý coi việc tham dự thánh lễ là điều quan trọng, cũng như việc rước lễ. Sau đó, những quốc gia có vị trí ở giữa về thể hiện đức tin của người trẻ, đó là Mexico với 71% và Argentina với 51%. Tình hình lại khác ở Vương quốc Anh, nơi 48% những người được phỏng vấn tự nhận mình là người có đức tin. Trong số những người này, 88% nói rằng họ cầu nguyện vài lần một tuần và 68% tham dự thánh lễ ít nhất mỗi tháng một lần. Cuộc nghiên cứu cho thấy tôn giáo ở Philippines, Kenya và Brazil được sống với lòng sùng kính mạnh mẽ. Tại quốc gia châu Á, với đa số công giáo, có 67% người thực hành đạo. Ở Kenya, người công giáo là 26%, trong khi 71% những người được phỏng vấn có niềm tin thuộc các tôn giáo khác. Ở Brazil, niềm tin được thực hành nhiều nhất là Kitô giáo, trong đó có 31% tin lành và 27% công giáo. Theo nghiên cứu, Philippines, Kenya và Brazil đều có những đặc điểm tương tự. Ở ba quốc gia này, một phần đáng kể người trẻ tự nhận mình là người có đức tin và do đó nhận ra rằng tâm linh hiện diện trong cuộc sống của họ và ngày càng gia tăng. Nói chung, người trẻ thường xuyên cầu nguyện, tuân theo các thực hành và niềm tin tôn giáo và thường tham gia các buổi cử hành phụng vụ. Hơn nữa, phụ nữ có đức tin chiếm một tỷ lệ lớn, ở Kenya là 93%, Philippines 83% và Brazil 81%. Và nói chung, số trên toàn cầu, tỷ lệ phụ nữ công giáo cũng cao hơn, chiếm khoảng 52%. Về tầm nhìn của giáo hội, đa số các tín hữu coi giáo hội là một tổ chức đóng góp cho lợi ích của xã hội, 76% số người được hỏi trả lời như thế. về các vấn đề xã hội, một phần quan trọng của mẫu khảo sát tố cáo tham nhũng chính trị, trong đó 94% những người có đức tin, 85% những người không có đức tin, và các vấn đề liên quan đến sinh thái, 93% người có đức tin, 85% những người không có đức tin. Tự hình và sự biện minh cho chiến tranh đều vấp phải sự phản đối từ cả người Công giáo, các tín đồ tôn giáo khác lẫn người vô thần. Cũng có sự đồng thuận trong việc phản đối việc pháp hóa mại dâm, 70%. Trong số những người trong mẫu được xác định là người vô thần, xuất hiện mối quan tâm đến cuộc sống sau khi chết và sự hiểu biết đầy đủ về đau khổ, với tỷ lệ phần trăm cao hơn tại Kenya và Philippines. Ở hai quốc gia này, phần lớn những người được hỏi đều tuyên bố rằng họ coi việc cầu nguyện là một khía cạnh quan trọng trong cuộc sống.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phản ứng của các giám mục Pháp về việc nước này đưa quyền phá thai vào hiến pháp.
Kính thưa quý thính giả, thứ Hai ngày 4 tháng 3 vừa qua đã trở thành ngày lịch sử đối với Pháp khi với cuộc bỏ phiếu cuối cùng của Quốc hội lưỡng viện tại Versailles, Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi quyền phá thai vào hiến pháp của mình. Việc phá thai đã được hợp pháp hóa ở Pháp vào năm 1975 dưới thời Tổng thống Valéry Giscard d'Estaing. Dự luật mới muốn sửa đổi Điều 34 của Hiến pháp bằng cách đưa vào Hiến pháp việc bảo đảm quyền tự do của phụ nữ trong việc phá thai, đã được trình lên Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 12 năm 2023 bởi bà Elisabeth Borne, khi đó là Thủ tướng Pháp. Sau khi Hạ viện Pháp đã thông qua đề xuất vào tháng 1 với đa số phiếu áp đảo, vào ngày 29 tháng 2, đề xuất này đã được Thượng viện Pháp thông qua trong phiên đầu tiên và không có sửa đổi nào, với 267 phiếu thuận, 50 phiếu chống. Để có được sự phê chuẩn cuối cùng, dự luật phải có sự bỏ phiếu đồng thuận của 3/5 số nghị sĩ đã họp trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Ngày 4 tháng 3 vừa qua, 780 đại biểu và thượng nghị sĩ đã thông qua việc đưa vào Điều 34 của Hiến pháp, luật xác định các điều kiện đảm bảo sự tự do của phụ nữ trong việc thực hiện chấm dứt thai kỳ tự nguyện. Chỉ có 72 đại biểu bỏ phiếu chống. Theo chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron, biện pháp mới này là phản ứng đối với việc Hoa Kỳ rút lại cái gọi là quyền phá thai sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ vào năm 2022 đã lật ngược phán quyết Roe v. Wade là phán quyết cho phép phá thai trên toàn nước Mỹ kể từ năm 1973. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tuần trước, Hội đồng Giám mục Pháp đã bày tỏ sự đau buồn khi biết kết quả cuộc bỏ phiếu của Thượng viện hôm 29 tháng 2, trong đó chỉ có 50 thượng nghị sĩ bỏ phiếu chống lại văn bản được đề xuất. Trong khi thừa nhận những khó khăn có thể buộc một số phụ nữ phải phá thai, các giám mục than thở rằng các biện pháp hỗ trợ cho những người muốn giữ lại đứa con của họ đã không được thảo luận trong cuộc tranh luận. Các ngài nhắc lại xác tín rằng việc phá thai vẫn là một cuộc tấn công vào sự sống ngay từ đầu và không thể chỉ nhìn nhận từ góc độ quyền phụ nữ. Theo các giám mục Pháp, Hiến pháp Pháp nên đặt việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em làm trọng tâm. Các ngài tiếp tục đảm bảo sự gần gũi của họ với những cha mẹ quyết định giữ con mình, ngay cả trong những tình huống khó khăn, và yêu cầu tôn trọng quyền tự do lương tâm của các bác sĩ và tất cả nhân viên y tế, ca ngợi lòng can đảm và sự cống hiến của họ. Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra trong phiên họp toàn thể vào tháng 11 năm 2023 với tựa đề Tất cả sự sống là một món quà, các giám mục Pháp đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với văn bản được đề xuất. Trích dẫn tông huấn Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco, các ngài nhận xét rằng việc bảo vệ sự sống của các thai nhi có mối liên hệ mật thiết với việc bảo vệ tất cả các quyền con người. Trong những tuần qua, một số giám mục Pháp cũng đã đưa ra quan điểm công khai về vấn đề này. Đức Tổng giám mục Olivier de Germay của Lyon đã tố cáo điều mà ngài gọi là sự phủ nhận nền dân chủ, nêu bật khó khăn trong việc bày tỏ ý kiến về chủ đề này mà không gặp phải nguy cơ bị giới truyền thông nhắm đến. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Công giáo La Croix, Đức Tổng giám mục Pascal Windsor của Poitiers đã than thở rằng cái chết dường như được bảo vệ hơn là sự sống được khuyến khích. Hôm thứ Hai, ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã đưa ra một tuyên bố mới trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng ở Versailles, mời gọi người Công giáo trên khắp đất nước tham gia cầu nguyện và ăn chay cho việc tu chỉnh hiến pháp được bãi bỏ. Các ngài nói, là người Công giáo, chúng ta phải tiếp tục phục vụ sự sống từ khi thụ thai cho đến khi chết, trở thành những nghệ nhân tôn trọng mỗi con người, vốn luôn là một món quà được trao cho tất cả những người khác và hỗ trợ những người chọn giữ lại đứa con của mình ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Các ngài lưu ý rằng Pháp là quốc gia châu Âu duy nhất có số ca phá thai không giảm mà thậm chí còn tăng lên trong 2 năm qua. Các giám mục Pháp kết luận, chúng ta hãy cầu nguyện để đồng bào của chúng ta sẽ tìm lại được hương vị của sự sống, của việc cho đi, của việc đón nhận nó, của việc đồng hành với nó và của việc sinh sản và nuôi dạy con cái. Trang tin tức trực tuyến SIA của Hội đồng Giám mục Ý đã có cuộc trò chuyện với Đức cha Antoine Eruard, Tổng giám mục của Dijon và Phó Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh Âu Châu gọi tắt là COMECHE. Đức cha nhận định rằng chúng ta đánh mất ý thức về giá trị của sự sống và nó sẽ bị mất đi khi đối với một số tình huống nhất định và đối với một số người nó trở thành một vấn đề. Nhưng theo ngài, sự sống không có vấn đề gì, chính cái chết và sự phủ nhận sự sống đã tạo ra vấn đề. Do đó chúng ta phải giúp sự sống phát triển, được chào đón và đồng hành. Kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tổng giám mục Giáo phận Dijon. Thưa Đức cha, tại sao các giám mục lại nói không với đề xuất đưa quyền phá thai của phụ nữ vào hiến pháp?
Bởi vì chúng tôi ủng hộ sự sống. Vấn đề không nằm ở bản thân luật phá thai, cho bằng ở thực tế là các vấn đề cơ bản không được giải quyết. Khi luật do Simone Veil đưa ra vào năm 1974 lần đầu tiên được bỏ phiếu, người ta tuyên bố rằng luật này được đưa ra để chấm dứt một tình huống nguy hiểm lớn. Và ngược lại, chúng ta thấy số ca phá thai ngày càng gia tăng và ngày nay nó đã đạt đến con số cao nhất từ trước đến nay. Ở Pháp, chúng ta có 235.000 ca phá thai mỗi năm. Đây là một con số rất lớn.
Đức cha muốn nói điều gì khi nói đến các vấn đề cơ bản?
Không ai, không đảng phái nào ngày nay đặt vấn đề về quyền tự do lựa chọn. Không có nguy hiểm về điểm này. Đúng hơn, vấn đề là tìm hiểu xem tại sao có rất nhiều phụ nữ đã và đang tiếp tục sử dụng phương pháp phá thai. Đây là hành vi nghiêm trọng, gây hậu quả sâu sắc. Trong đó, có hậu quả về tâm lý đối với nhiều phụ nữ.
Với quyết định của Quốc hội hôm nay, việc phá thai trở thành một phần của hiến pháp. Đó là một quyết định lịch sử đối với nước Pháp. Đối với các đức cha, điều gì không thuyết phục?
Việc đưa quyền tự do này vào hiến pháp, vì hiến pháp đúng hơn là khuôn khổ pháp lý cho sự vận hành của nhà nước dân chủ. Vấn đề không phải là đưa ra tất cả các luật vào trong hiến pháp. Đây cũng là lý do tại sao các giám mục không ủng hộ.
Các giám mục đã nhận xét rằng việc phá thai không thể chỉ được nhìn nhận từ quan điểm về quyền phụ nữ.
Đúng, chúng tôi đã nói rằng vấn đề không thể tranh luận chỉ bắt đầu từ quyền của phụ nữ. Đây rõ ràng là một điều rất quan trọng, nhưng cũng có một sự sống bắt đầu và chúng ta không nói đến nó.
Thưa Đức cha là đại diện giám mục người Pháp tại Comeche. Theo Đức cha, quyết định này của Pháp gửi tới châu Âu thông điệp gì?
Quyết định này được đưa vào cấp độ châu Âu nhằm đưa quyền tự do phá thai này vào hiến chương về các quyền cơ bản của châu Âu. Nhưng chúng ta thấy rằng tình hình rất khác nhau giữa các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu. Ví dụ, chúng tôi biết rằng việc phá thai thậm chí còn bị cấm ở Malta. Nó thậm chí không phải là vấn đề của luật pháp châu Âu, bởi vì các vấn đề liên quan đến vấn đề đạo đức và gia đình chỉ phụ thuộc vào luật pháp quốc gia. Tuy nhiên, chính phủ Pháp và Tổng thống Macron đã nỗ lực thực hiện các động thái tiếp theo như một tín hiệu ở cấp độ quốc tế.
Với tư cách là các giám mục đang nói chuyện với một xã hội ngày càng thế tục và phi Kitô giáo ở châu Âu, và lời nói của các đức cha thường bị đánh giá là bảo thủ và truyền thống. Các đức cha phản ứng thế nào với những quan sát này?
Đây không phải là việc đánh giá những phụ nữ yêu cầu phá thai, bởi vì chúng tôi biết rằng đằng sau việc đó thường có những tình huống khó khăn và đa dạng. Điều chúng tôi muốn nói là phá thai không chỉ là một biện pháp tránh thai. Phá thai luôn là một hành vi nghiêm trọng, gây ra nhiều hậu quả trong cuộc đời người phụ nữ. Và chúng ta thường thấy điều đó ở những phụ nữ đã ngừng mang thai, cách ý thức cách đây 20 hoặc 30 năm, và sau đó đến với một linh mục để nói rằng, đối với họ, trải nghiệm đó vẫn giống như một vết thương sâu. Do đó, điều chúng tôi muốn nói là chiều kích này của việc phá thai không thể chỉ được coi là một quyền mà thôi. Đó là một quyền thâm sâu liên quan đến phụ nữ và cả người nam.
Điều gì khiến các đức cha, giáo hội ở châu Âu lo lắng nhất khi phải đối mặt với các dự án chính trị liên quan đến những lĩnh vực sâu thẳm nhất của sự sống con người?
Những gì chúng ta thấy ngày nay ở các xã hội châu Âu là nhu cầu gần như vô hạn về quyền cá nhân nhằm đảm bảo những gì tôi muốn làm, khi nào tôi muốn làm và tôi muốn làm như thế nào, mà không hề xem xét đến khía cạnh xã hội và tập thể trong hành động của tôi và hậu quả của nó đối với những người khác. Ví dụ, nếu chúng ta khẳng định khả năng giúp cho ai đó chết thông qua việc trợ tử, thì lựa chọn này sẽ gây ra hậu quả gì đối với những người yếu đuối nhất đang bị bệnh? Họ có thể nghĩ gì? Rằng phải chăng sự sống của họ không còn giá trị gì nữa và thực sự là một gánh nặng? Do đó, vấn đề là phải hiểu xem sự chú ý đến những người yếu đuối nhất và không có khả năng tự vệ nhất, dù ở giai đoạn đầu hay cuối cuộc đời, có vẫn còn có vai trò trong sự hiểu biết của chúng ta về sự sống con người không?
Thưa Đức Cha, là các giám mục ngày nay, các Đức Cha có cảm thấy cô đơn và cô lập hơn không?
Trong thực tế, hầu như không có gì thay đổi. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là xem xã hội thực sự làm gì để giúp phụ nữ tránh rơi vào những hoàn cảnh khó khăn này và xem việc phá thai được phép ở mức độ nào. Lúc đầu, ở Pháp là 10 tuần, sau đó chuyển sang 12 tuần và bây giờ là 14. Và trong khi đó, số lượng bác sĩ sẵn sàng làm việc đó không tăng lên, vì họ thấy rằng nó ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp ngay cả về mặt kỹ thuật. Tất cả những điều này cũng đặt ra một vấn đề nghiêm trọng để họ hiểu được sứ mạng của họ là sứ mạng giúp đỡ mọi người chứ không phải hủy diệt sự sống.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ơn gọi linh mục của cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Luca Clarica.
Sau một cuộc hoán cải mạnh mẽ, Luca Clarica, 34 tuổi, một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời để trở thành một linh mục của giáo hội Công giáo ở Croatia. Với nỗ lực không ngừng trong thể thao, Luca trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp. Thành công, danh tiếng và giàu của cải vật chất là những mục tiêu mà người trẻ này khao khát với quyết tâm. Và với tài năng, Luca đã đạt được những điều này. Thế nhưng, trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, thì trong một trận đấu kia, Luca đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng đến mức anh phải ngừng thi đấu. Đối với vị linh mục tương lai, đây là một khởi đầu cho một cuộc sống mới, điều mà lúc đó người trẻ đầy tham vọng vẫn chưa ý thức được. Từ đó, vào chiều tối, Luca thường xuyên ra ngoài tiệc tùng với bạn bè. Lối sống này không thực sự mang lại cho người trẻ niềm vui, trái lại là một sự lo lắng và không hài lòng. Tuy nhiên, một ngày kia, người anh là Gresimir đã mời Luca đến một nhóm cầu nguyện Công giáo. Ở đó, Luca đã nghe được cách mọi người nói về Chúa hoàn toàn khác những gì đã biết trước đây. Một số người đã làm chứng về sự chữa lành kỳ diệu, ơn hoán cải và công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Và rồi, một thế giới mới đã mở ra trước mắt Luca. Được đánh động bởi những lời chứng, Luca bắt đầu thường xuyên đến tham dự nhóm cầu nguyện này. Tại đây, vào một ngày kia, Luca đã có một trải nghiệm thần bí theo một cách hoàn toàn bất ngờ. Chúa Thánh Thần đã ngự trị hoàn toàn tâm hồn, linh hồn và thể xác của tôi. Tôi có thể cảm nhận thực sự điều này. Tôi chạm được điều này. Tình yêu Chúa tràn ngập tâm hồn tôi và tâm trí tôi được chiếu sáng. Buổi tối đó, tôi ý thức rằng Chúa thực sự sống động, người đang hiện diện. Từ ngày đó, tôi cảm nhận một sự bình an tràn ngập và muốn sống cho và sống vì Chúa Kitô. Sau cuộc hoán cải tuyệt vời này, Luca bắt đầu một đời sống cầu nguyện mạnh mẽ và dần dần cảm thấy được mời gọi sống đời linh mục. Người trẻ đến đền thánh Đức Mẹ Sini ở Croatia cầu xin ơn biết phân định về quyết định này. Với sự đồng hành của một người bạn, Luca đã quyết định ăn chay, nghĩa là chỉ ăn bánh mì và uống nước trong những ngày thứ sáu trong vòng 4 tháng để cầu xin ơn Chúa chỉ cho thấy ý muốn của người. Sau thời gian phân định, Luca quyết định dâng trọn cuộc sống cho Chúa và trở thành một linh mục trong cộng đoàn Omnia Deo, trong tổng giáo phận Rijeka ở Croatia. Lớn lên trong một gia đình xa rời đức tin, Luca phải báo tin này cho cha mẹ. Linh mục tương lai chia sẻ: "Đối với tôi, thật rất khó khi nói cho cha mẹ tôi biết tôi muốn trở thành linh mục, vì cả cha và mẹ tôi đều là những tín hữu không thực hành đạo. Cả hai không biết Chúa và không thể hiểu ân sủng và phúc lành của việc có một người con trở thành linh mục. Cha mẹ tôi không chờ đợi điều này và vì thế họ bất ngờ. Cha tôi lặng người với nỗi đau và mẹ tôi thì khóc." 8 năm sau, cuối cùng thì người mẹ đã chấp nhận ơn gọi linh mục của con mình. Bà chấp nhận vì đã cảm nhận được một sự bình an và tình yêu Chúa mà, theo bà nói, không thể diễn tả được. Sau 8 năm, bà nói với con trai: "Này con, chỉ bây giờ mẹ mới có thể hiểu con. Nếu ngày nay cha Luca đang sống một cuộc sống tràn đầy niềm vui, thì cha cũng nhận ra rằng điều cha thiếu nhất trước khi trở lại với Chúa đó là tương quan sâu xa với Thiên Chúa hằng sống. Cha xác tín, Chúa là ước muốn thực sự duy nhất của con người. Đó là thành công thực sự mà tôi đã từng tìm kiếm. Bất cứ ai gặp gỡ Chúa Kitô đều được đảm bảo về sự thành công trong cuộc sống." Và cha đưa ra câu hỏi: "Cuối cùng thì tất cả những gì chúng ta đạt được ở đời này có ý nghĩa gì nếu chúng ta mất Chúa?" Lời chứng của linh mục trẻ người Croatia là điều đã được Chúa Giêsu nói đến trong Tin Mừng: "Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta có lợi gì?"
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.